Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 393. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 14 tháng 2 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Trường Hàng Thần Chủ Đêm. Câu thứ nhất: Phục thứ Phổ Đức Tịnh Quang Chủ Giả Thần, đắc tịch tỉnh thiền định lạc, đại dũng kiện giải thoát môn. Về hình tượng, chúng ta thấy thân phận của Ngài là thần chủ đêm, nhưng thực tế đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Lại huống gì mười vị tôn thần đã liệt ở đây, trong đó có bảy vị là hiện hữu của Thiện Tài đồng tử tham học. Họ đại biểu cho Địa Thượng Bồ Tát. Do đó có thể biết ý nghĩa này vô cùng vô cùng sâu sắc. Chúng ta xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư: Phổ Đức Tịnh Quang, tức Thiện Tài Ly Cấu Địa Thiện Hữu, bỉ danh Toàn Đồng, pháp môn danh Tịch Tỉnh, thiền định lạc phổ du bộ, phổ du bộ ngôn, tức đại dũng kiện giả, tịch tỉnh thiền định lạc, tức thị định thể, hiện pháp lạc trú, cố danh Di Lạc, đại dũng kiện giả, tức thị định dụng, kiện tác khảm năng, dụng tác vô ủy, vị kiến Phật tỉnh cư, du hí thần thông, cố danh dũng kiện, diệt du bộ giả, dũng kiện quảng đại, cố xưng phổ đức, vô hoặc trí câu, khả dị tịnh quang. Trong chương này, Ngài Thanh Lương chú giải khá chi tiết. Do đó ta biết nghĩa thú của Bồ Tát biểu pháp vô cùng sâu xa. Chúng ta nên nhận chân để học tập. Trước hết, nói từ danh hiệu. Danh hiệu của Ngài là Phổ Đức Tịnh Quang. Chúng ta biết trong bộ kinh này chỗ thù thắng nhất chính là nó có lý luận viên mãn, có phương pháp chặt chẽ, giả lại còn đem biểu diễn. 53 lần tham học là biểu diễn, làm cho chúng ta xem, đem phương pháp đạo lý mà chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh ra sao, hoàn toàn đặt trọn trong tâm hành của mình. Thiện tài với những thiện hữu này làm mẫu cho chúng ta. Đây là Hoa Nghiêm, quả thực là đệ nhất viên mãn. Ngay trong bất cứ phương thức giáo học, học thuật nào trên toàn thế giới. Hồi trước tôi thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, ông nói với tôi rằng dạng phương pháp trình bày của Hoa Nghiêm trong cả thế giới xưa nay, trong ngoài không tìm ra bộ thứ hai. Cho nên ông vô cùng khen ngợi, ông là triết học gia, ông xem bộ sách này như khái luận triết học. Đây là khái luận triết học của Phật gia. Từ trong đó tôi thể hội được Chu Hy Triều Tống biên Tứ Thư. Chu Hy từng thân cận Phật pháp. Tôi nghĩ linh cảm của ông khi biên Tứ Thư rất có thể được khải thị từ Hoa Nghiêm. Vì vậy biên tập Tứ Thư có thể nói vô cùng tương tự với kinh Hoa Nghiêm. Nó có lý luận, Trung Dung là lý luận, Đại Học là phương pháp. Luận Ngữ và Mạnh Tử đều là biểu diễn. Khổng Phu Tử làm trọn Đại Học và Trung Dung thế nào diễn cho chúng ta xem. Mạnh Phu Tử làm trọn Đại Học và Trung Dung trong công việc của chính Ngài cũng biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên nghĩa thú của Luận Ngữ, Mạnh Tử tương tự với 53 lần tham học. Cho nên nói linh cảm của Chu Hy biên bộ sách này rất có thể là được khải thị từ kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật Như Lai hiện thân trong 10 pháp giới, hiện thân gì không nhất định, quả thực nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. Nên dùng thần chủ đêm đắc độ, Ngài bèn hiện thân thần chủ đêm. 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, trong đó có 7 vị thiện tri thức là thần chủ đêm. Thân phận này chúng ta không thể xem thường, không thể xem khinh đối với quỷ thần. Thần chủ ngày, thần chủ đêm, đại khái chính là Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường trong dân gian nói. Hắc Vô Thường là thần chủ đêm, Bạch Vô Thường là thần chủ ngày. Cho nên chúng ta đều không được khinh mạng chúng sanh lục đạo. Rất nhiều chư Phật Bồ Tát đang hiện thân trong đó. chúng ta không thể đối xử với tất cả chúng sanh bằng tâm khinh mạng, thậm chí là cả muội kiến. Các vị nói trong đó có Phật Bồ Tát hay không? Chắc chắn có. Động vật nhỏ đông vậy, đọa lạc trong đường súc sanh rất đáng thương, Phật Bồ Tát không giúp đỡ nó sao? Không đi độ chúng nó sao? Muốn độ chúng nó nhất định phải hiện thân đồng loại mới có thể độ được nó. Muốn độ kiến, Bồ Tát nhất định hiện thân kiến, sống chung với chúng nó. Muốn độ muỗi, nhất định hiện thân muỗi, tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng ta phải biết, chúng ta khinh mạng những loài vật nhỏ này là khinh mạng chư Phật Bồ Tát. Sát hại động vật nhỏ này, có thể trong đó có chư Phật Bồ Tát thị hiện. Còn tội nghiệp chính chúng ta tạo tác hoàn toàn không biết. Tu học trong Bồ Tát Đạo chịu đắng cay như vậy, chướng ngại nhiều vậy, không biết nguyên nhân ở đâu. Các kinh Đại Thừa này đáng để cho chúng ta nghĩ ngợi sâu sắc. Thanh Lương Đại Sư trước hết chỉ thị ra cho chúng ta, vị giả thần này chính là thiện hữu ly cấu địa 53 lần tham học của thiện tài. Ly cấu địa là nhị địa Bồ Tát. Pháp môn ngài đã tu học là tịch tỉnh. Thiền định lạc phổ du bộ. Lạc, lạc của người thế gian, tóm lại không lìa khỏi ngũ dục lục trần, cho đó là lạc. Lạc này chẳng phải thật. Phật nói lạc đó là hoại khổ. Lạc là hoại khổ, đó gọi là lạc cực sinh bi. Nó chẳng phải thật. Lạc chân chánh là thiền định. Thiền là gì? Định là gì? Tóm lại, chúng ta phải có khái niệm rõ ràng. Trong đàn kinh của Lục Tổ Đại Sư thuyết minh định nghĩa danh từ này vì chúng ta. Thiền là thiền na, là phiên từ tiếng Phạn. Định là chữ Hán, cho nên danh từ này trong thể lệ dịch kinh gọi là Phạn Hoa hợp dịch. Chữ trước là âm Phạn, sau là chữ Hán. Ý của thiền với định vô cùng gần sát, cho nên áp dụng cách phiên này. Còn lời giải thích của Lục Tổ Đại Sư cho chúng ta rằng, ngoài không chấp tướng là thiện, trong không động là định. Thực tại nói cách giảng này của Lục Tổ là nói từ Kinh Kim Cang. Căn nguyên của nó là Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Tu Bồ Đề hoằng pháp lợi sanh, tiếp dẫn đại chúng phải trụ một nguyên tắc. Phật dạy Bồ Tát bất thủ ư tướng, như như bất động. Kinh Kim Cang này giảng không dinh lấy tướng chính là thiền, như như bất động chính là định. Hai câu này nếu dùng lời hiện đại nói, không dinh lấy tướng chắc chắn không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, đó là thiền. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ không bị nó cám dỗ, không bị dao động bởi nó. Đây là công phu của thiền. Vì vậy thiền là đối ngoại cảnh, ngoại cảnh đã không thể quấy nhiễu các vị, đã không thể ảnh hưởng các vị. Đây là các vị thiền có công. Định là nói từ chính mình, chính mình có thể như như bất động. Giống cảnh giới bên ngoài, bên ngoài có người khen ngợi các vị, các vị bị họ làm cho dao động, các vị sanh lòng vui thích, thì không có thiền định. Người ta sỉ nhục các vị, mắng các vị liền tức giận là không có thiền định. Thiền định tu ở đâu? Ngay trong đời sống thường nhật, trong chỗ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không phải ngồi xếp bằng nhìn vách. Tu mọi lúc mọi nơi thế nào? Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, người này gọi là thật sự đang tu thiền. Trong đó có niềm vui lớn. Không bị cám dỗ, như như bất động. Đây là tâm gì? Chân tâm. Kinh Lăng Nghiêm giảng thường trụ chân tâm. Người biết dùng chân tâm là người gì? Là chư Phật Như Lai. Trình độ thấp nhất là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Hoa Nghiêm giảng Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát, họ mới biết dùng chân tâm, quyết sẽ không bị dao động bởi ngoại cảnh. Trong đó có chân lạc. Cho nên thiền định lạc phổ du bộ. Phổ là không có phân biệt, không có chấp trước. Du bộ là hình dung, tỷ dụ. Chỗ nào có cảm thì Phật Bồ Tát bèn ứng. Cảm ứng đạo giao, thí dụ bằng du bộ. quyết định không có phân biệt chấp trước, đó là phổ. Phổ du bộ cũng chính là ý của Đại Dũng Kiện. Dũng là dũng mãnh, kiện là tráng kiện, nhanh lẹ. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, cảm của chúng sanh. Có kẻ hữu tâm, cũng có kẻ vô tâm. Ứng của Phật Bồ Tát hoàn toàn là vô tâm. Nếu Phật Bồ Tát có tâm thì họ là phàm phu, không phải là Phật Bồ Tát. Cảm của chúng sanh, đó gọi là có cảm rõ, có cảm ngầm. Rõ là rõ ràng. Chúng ta cầu Phật Bồ Tát phù hộ, cầu Phật Bồ Tát gia trì, đây là cảm rõ, rất rõ ràng. Còn có loại là chúng ta vẫn chưa khởi tâm động niệm. Không phải không có khởi tâm động niệm, vì ý nghĩ vô cùng vi tế, chính mình còn không thể nhận biết. Phật Bồ Tát đã biết rồi, các ngài cũng đến ứng. Ứng của Phật Bồ Tát cũng có ứng rõ, cũng có ứng ngầm. Ứng ngầm là gia trì trong âm thầm, các vị không nhận biết được. Ứng rõ là hết sức rõ ràng, khiến các vị nhận thấy rõ ràng. Hồi trước tôi từng nêu với các đồng tu là nửa năm trước, bà cư sĩ Lưu Tác Thuyên trước đây từng sống bên Mỹ. Năm ngoái bà rời Mỹ đáp về Úc. Chúng tôi mua một chỗ nhỏ ở Úc Châu, tôi không thể sống bên đó. Tôi bèn để sư cô Ngộ Khiêm cùng với bà sống trên núi. Người trên núi rất ít. Trấn nhỏ nơi chúng tôi sống diện tích rất lớn, mà dân số chỉ có 3.000 người. Bà nói với tôi sự tình này xảy ra nửa năm trước. Pháp sư Ngộ Khiêm xuống núi học lái xe. Học lái xe 2 tuần tại Brisbane. Một mình bà sống trên núi. Hai người họ sống trên núi vô cùng tinh tấn, đích thực cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Tâm họ chẳng yên vì xung quanh chẳng có người. Ngộ Khiêm bảo tôi, chúng tôi ngày ngày bái Phật. Sau khi bái Phật, bái quán trưởng, xem bức ảnh của quán trưởng như đang cúng Phật Bồ Tát vậy, cầu quán trưởng phù hộ. Trong 2 tuần này, trên núi chỉ có mỗi bà cư sĩ Lưu sống. Bà nói có một hôm bà vào thành phố mua đồ, thì thời gian còn sớm, bà đi gội đầu. Gội đầu xong thì trời tối, không tìm thấy đường về. Đường cái không có vấn đề gì, nhưng rẽ sang đường nhỏ không tìm thấy. Bà nói phải lái xe rất lâu. Phải nói tuyến đường đó chúng tôi chạy 15 phút là tới. Bà lái rất lâu, vậy mà vẫn chưa thấy đường về nhà. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, chắc là đi lỡ trớn rồi. Cho nên bà quay đầu xe lại, lái rất chậm dò cho kỹ. Lúc đi đến ngã rẽ, bà chợt thấy căn nhà mình có ánh đèn sáng. Bên ngoài ngôi nhà hoàn toàn sáng đèn. Bà hết sức vui mừng, cứ nghĩ chắc Ngộ Khiêm về rồi. Kỳ thực Ngộ Khiêm đang ở Brisbane, bà cho là cô ấy về rồi nên rất vui. Lái xe đến nhà thì cửa khóa. Bà mở khóa cửa. Mở cửa chính, bà đi vào thì chỉ thấy tối thui, không có người nào cả. Đây là cảm ứng. Từ đó về sau, bà nói bà không sợ sống trên núi nữa, bị có Phật Bồ Tát phù hộ. Khi bà gặp khó khăn thì có cảm ứng rõ ràng vậy. Vô cùng bất khả tư nghị. Đó là cảm ứng rõ, quá rõ ràng. Cho nên đạo tràng quả thật có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Vấn đề là các vị phải thành tâm học đạo. Mục tiêu là ngay một đời này phải chắc chắn thành tựu. Các vị mới có thể được chư Phật hộ niệm. Thế gian này toàn là giả, đều rỗng suông. Tôi xây đạo tràng này ở Úc Châu vì sao? Vì những người trẻ tuổi đó theo tôi mười mấy năm. Tôi 75 tuổi rồi. Tùy lúc có thể đi, sau khi tôi ra đi, họ sẽ không có chỗ dừng chân tu hành. Tôi xin lỗi họ. Sau khi bà quán trưởng đi, chúng tôi sống rải rác nhiều nơi trên thế giới, không có nhà để về. Lòng họ cũng bất an. Tôi xây nơi này vì họ, không phải vì bản thân mình. Bản thân tôi không cần gì cả, vì những người trẻ tuổi này, cho họ một nơi nhỏ để thân tâm họ an định mà lo việc đạo cho tốt. Đây là sự chiếu cố của tôi với người xuất gia. Chỗ ở Kuching, tôi cũng xây một đạo tràng, xây một niệm Phật đường. Đây là bàn giao đối với tín đồ tại gia. Tín đồ tại gia các vị, nếu có lúc rảnh, có thời gian, thích niệm Phật, ở vùng Kuching có niệm Phật đường, chúng tôi sẽ mời 2-3 người xuất gia đến lãnh chúng. Tùy lúc có thể đi, đều không phải vì chính mình. Cả đời này bản thân tôi tùy duyên qua ngày, đến đâu cũng được, đều tự tại, không có gì lo rầu. không vướng víu gì. Tuổi già còn sống ở thế gian này không có gì khác là giúp đỡ người tuổi trẻ, giúp các vị thành tựu, chính là sự tình này. Cho nên có vài người cho rằng tôi đến Úc Châu không về nữa. Đây là phỏng đoán giả dối, không phải sự thật. Tôi ở đây hợp tác kháng khích với hội trưởng Lý. Công tác của chúng tôi ở đây là dạy học, thúc đẩy đoàn kết hợp tác tôn giáo và dân tộc. Chúng tôi đi đầu làm chuyện này. Sau khi xây hai đạo tràng này rồi, tôi không có mối lo về sau, cũng không có bất cứ chuyện vướng mắc nào nữa. Xây xong rồi để họ tự tổ chức, tự quản lý, hướng dẫn họ phương pháp tu học, để thân tâm họ an ổn trở lại. Trong thời đại này, người xuất gia chúng ta phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội xem. Không thể nói chỉ lo thành tựu riêng mình, không hỏi người khác, đó không phải thành tựu. Tôi thường nói, bản thân tôi tu tốt đi nữa, giảng kinh tốt đi nữa mà không có người nối tiếp thì không thành tựu. Các vị không được tính là thành tựu. Thành tựu là gì? Về sau có người kế tục thì các vị mới chân chánh thành tựu. Sự thành tựu vĩ đại nhất là có người sau vượt hơn ta, đó là thành tựu xuất sắc. Người sau không bằng ta, ta còn có điều đáng tiếc. Việc ta làm không viên mãn, học trò về sau hơn ta là ta làm viên mãn. Đó gọi là hậu sinh khả úy. Họ không thể hơn ta, đó là thất bại của ta, ta không có thành tựu. Đạo lý này ít người thời nay hiểu lắm. Do vậy trong dạy học hiện tại, lãnh chúng quân tu, tôi đều tìm lão đồng học đến dẫn dắt. Vì sao? Hy vọng các lão đồng học này đều hơn tôi. Đó là thành tựu chân thật cả đời của chúng tôi. Nếu muốn có thành tựu trác diệt, điều quan trọng nhất là phải cho họ có cơ hội thực tập, cho họ rèn luyện. Các vị không cho họ cơ hội rèn luyện, họ sẽ thành tựu ra sao? Rèn luyện tu hành trong giảng kinh, giảng kinh rèn luyện trong sinh hoạt, thảy đều phải giao ra. Tôi kiến lập đạo tràng, tôi không quản, tôi cho các đồng học tự quản, tôi đứng bên cạnh xem. Nếu tôi nhúng tay quản, không để người khác quản, họ sẽ thành tựu thế nào? Cho nên đạo tràng kiến lập Nếu thực tại là tình huống bất đắc dĩ thì tôi quản cho có danh thôi. Nếu có khả năng thì tôi cũng không khoác danh làm gì. Tôi không cần đâu. Chúng tôi khởi tâm động niệm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không có mảy may ý nghĩ gì mình. Đây là điều tôi học, đây cũng là điều tôi dạy. Trong đó mới thật sự được vui. Vui là gì? Trong lòng không có lo rầu, không có vướng mắc. Đó là chân lạc. Buông xuống dạng duyên, hiểu rõ ràng, minh bạch tất cả sự lý thế xuất thế gian. Trong đó có đại lạc. Câu mở đầu luận ngữ nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Điều tôi học tôi đã làm được thảy. Chữ tập là làm. Sở học không được dùng thì trong đó không có niềm vui. Điều tôi học tôi đều làm được. Tôi cũng từng nói bao nhiêu lần với các đồng học, tôi 26 tuổi học Phật. Tính theo tuổi mụ thì năm nay là 50 năm rồi. Cả thảy 50 năm. Tâm đắc của tôi 50 năm. Tổng kết Phật Pháp tôi viết thành 20 chữ. Điều tôi học là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Tôi học 50 năm chính là điều này. Tu cũng là điều này. Mục tiêu, phương hướng vô cùng đơn thuần. Cầu sanh tịnh độ. Trong thế gian này, toàn tâm, toàn lực giúp đỡ người khác. Trong chúng sanh căn tánh khác nhau, Phật gia thường nói có thượng căn, có trung căn, có hạ căn. Thượng căn là nghe một hiểu ngàn. Tôi từng gặp rồi, không phải không có. Trung căn phải khuyên nhủ ngày ngày, phải rất nhẫn nại, phải nhân thời giờ rảnh, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, ở bên cạnh chiếu cố họ, giúp họ quay đầu, giúp họ giác ngộ. Hạ căn là phiền não tập khí vô cùng sâu nặng. Họ không có năng lực khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Chúng ta phải gieo giống vì họ. Cả đời này họ không thể thành tựu. Kiếp sau khi nào phiền não họ nhẹ rồi thì hạt giống khởi hiện hành. Đây chính là trong Phật môn thường hay nói, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một người. Tam căn phổ độ, lợi độn toàn thu. Cả đời chúng ta có thành tựu hay không hoàn toàn nhờ chính mình. Nhất định phải khắc phục nghiệp chướng của chính mình. Nghiệp chướng tiêu trừ thì đảo Bồ Đề tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Người khác không giúp hết được, tôi không giúp hết được, Phật Bồ Tát đến cũng không giúp hết được. Đó gọi là mình làm, mình chịu. Nghiệp chướng do mình tạo, cần tự mình tiêu trừ mới được. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta chỉ có thể giúp chúng ta giảng đạo lý cho rõ ràng, nói lợi hại cho rõ ràng. Tự chúng ta giác ngộ y giáo phụng hành mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Phải khắc phục tình dục vọng tưởng của mình, dục vọng tình thức, nhất định phải khắc phục. Biết những thứ đó không phải điều tốt, những thứ đó là hư vọng chẳng thật. Chúng ta quá khứ đời đời kiếp kiếp bị những điều này làm hại. Bao nhiêu người đã thành Phật Bồ Tát, ngày nay ta vẫn là phàm phu. Nguyên nhân gì? Ta không có năng lực khắc phục những phiền não tập khí của mình, cho nên đọa lạc thành như thế này. Dũng mãnh tinh tận, thành tựu chính mình giúp đỡ chúng sanh. Tịch tỉnh thiền định lạc, tức thị định thể. Câu nói này rất quan trọng. Lạc thú trong tịch tỉnh, không có cùng tận. Trong Pháp Thế Gian nói đó là thanh phước, hưởng hồng phước dễ, hưởng thanh phước khó. Khó ở đâu? Khó là người có mức độ khá cao, họ mới có thể hưởng thanh phước. Nếu họ không có sự tu dưỡng cao như thế, nếu các vị cho cá nhân họ trụ trong cảnh giới rất thanh tịnh, họ sẽ phát điên. Chúng tôi thấy có một vài người phát tâm muốn bế quan, khá lắm. Biết bao người đến tiễn họ đến hộ quan, nghe nói qua một hai tháng họ trèo tường đi ra. Nguyên nhân gì? Họ không có sự tu dưỡng cao. Hay nói cách khác, họ vẫn không thể hưởng thành phước. Họ ngày ngày đi ở chốn quan lạc náo nhiệt, rất vui sướng. Đó là hưởng hồng phước, hưởng dễ. Thành phước phải có đức hạnh. Người không có đức hạnh không được, không bế quan nổi. Thân bị bế quan mà tâm không bế quan thì phiền phức lớn. Vì vậy họ trèo tường vượt ra ngoài, kể ra không sai. Nếu họ không ra ngoài mà ở trong đó, họ sẽ mắc bệnh thần kinh, phiền phức còn lớn hơn. Cho nên bế quan trên núi đều là thanh phước thật sự. Xác thực phải có tu dưỡng trình độ tương đối. Các vị có thể tịch tỉnh định lạc, tâm các vị định thì đắc định thể. Hiện pháp lạc trú, cố danh di lạc. Hiện là hiện tiền. Bất luận trong đời sống, bất luận trong công việc, một cá nhân bế quan trên núi, đời sống vô cùng kiểm phát, công việc có định khóa. Có vài người niệm Phật, có vài người tham thiền, có vài người trì chú, có vài người tụng kinh. Bất luận từ kiểu nào, tâm họ đều đắc định. Trong đó họ có pháp lạc. Chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Đây chính là hiện pháp lạc trụ. Đây là lạc. Lạc này tuôn ra từ nội tâm, không phải kích thích từ bên ngoài. Nho gia chia duyệt với lạc rất rõ ràng. Học chi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt này là hỷ duyệt, chính là pháp hỷ sung mãn chúng ta nói. Là sanh trong nội tâm. Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao? Đó là người chí đồng đạo hợp đến thăm các vị, điều đó rất vui vẻ. Đó là bên ngoài đến. Niềm vui bên ngoài gọi là lạc, sanh ra từ bên trong gọi là hỷ duyệt. Hỷ duyệt sâu hơn lạc. Hỷ duyệt là không có chấm dứt. Lạc đến bên ngoài là có gián đoạn. Chí đồng đạo hợp đến thăm rất vui vẻ, sau khi đi rồi thì không còn vui nữa. Đây là nói tịch tỉnh thiền định lạc. Đó là dùng thuật ngữ như vậy. Chúng ta đổi cách nói khác là pháp hỷ sung mãn. Mọi người dễ hiểu, dễ thể hội hơn. Pháp hỷ sung mãn. Đại dũng kiện, đây chính là định dụng. Nếu có đại định này, chính là pháp hỷ sung mãn. Nếu không có tác dụng, thì công đức nào đến? Nhất định có tác dụng. Dụng này chính là giúp đỡ chúng sanh. Phật gia chúng ta nói tự hành hóa tha. Đây là dụng. Tự hành chính là hăng hái sửa lỗi. Đó là tự hành. Trong đó có niềm vui. Đây là đại dũng kiện. Ngài Thanh Lương phân tích chữ này hay lắm. Kiện tắc kham năng. Các vị có năng lực này, đó là kiện. Dũng là không sợ. Hai câu sau là kiến Phật tỉnh cư du hí thần thông. Đây là học Phật. Chân chánh quán sát thể hội. Tâm hành của Phật. Tâm Phật là thanh tịnh. Tâm Phật là bình đẳng. Hành Phật là trí tuệ, là từ bi. Du hí thần thông, câu này chính là tùy cơ giáo hóa. cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân đó. Không có thân tướng nhất định, không có chấp trước, không có phân biệt. Phật có ba thân, có pháp thân, có báo thân, có ứng hóa thân. Ứng hóa thân vô lượng vô biên. Mỗi người chúng ta cũng có ba thân. Pháp thân chắc chắn là có. Pháp thân là thể. Báo thân của chúng ta chẳng giống như báo thân của Phật. Phật là báo thân trí tuệ viên mãn. Chúng ta ngày nay là báo thân nghiệp báo nghiệp chướng. Cho nên báo thân của Phật tự tại, báo thân của chúng ta không tự tại. Ứng hóa thân các ngài có, chúng ta hoàn toàn không có. Tại sao chúng ta làm mất đi báo thân và ứng hóa thân của mình? Nguyên nhân đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Câu này Phật nói thấu rõ căn nguyên cho chúng ta. Hay nói cách khác, nếu chúng ta buông xuống hết thảy, buông xuống triệt để vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta với tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác. Vấn đề hiện tại chính là chúng ta không buông xuống. Không buông xuống thì các vị chịu quả báo của lục đạo. Sau khi buông xuống thì các vị khế nhập nhất chân pháp giới. Chính là chuyện này. Phật nói đạo lý này rõ ràng, minh bạch, cũng dạy phương pháp cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hiểu được y giáo phụng hành thì chúng ta thành Phật. Phật đối chúng ta tuyệt chẳng cậy công, tuyệt chẳng cho rằng ta giúp ngươi, ta thành tựu cho ngươi, không có. Tại sao ngài không có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Đây mới là thật. Phàm phu chúng ta không được. Ta làm bao nhiêu việc tốt giúp người, ta có ơn với người, người phải cảm ơn ta. Đây là tri kiến phàm phu. Mặc dù làm chuyện tốt không ít, vọng tưởng phân biệt chấp trước mảy may cũng không giảm bớt. Cho nên làm việc tốt như thế, thấy đều thuộc về phía luân hồi. Họ vẫn luân hồi sáu nẻo, chẳng qua hưởng một chút phước báo trong luân hồi rồi thôi. Không có cách nào thoát ly. Thoát ly phải tâm thanh tịnh. Cho nên công phu thiền định vô cùng quan trọng. Không những phải thoát ly lục đạo, thoát ly tam ác đạo, thoát ly khổ trời người. Tu thiền định đến sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, tám điều khổ trong dục giới các vị mới có thể lìa khỏi. Thiền định càng sâu mới có thể siêu diệt lục đạo luân hồi. Những đạo lý này trong kinh luận Phật giảng rất nhiều, chúng ta phải thể hội kỹ lưỡng, phải biết học tập ra làm sao. Có thể phát ra tâm tinh tấn dũng mãnh để học tập hay không? Thực tại nói, phải xem trình độ lý giải của các vị đến đâu. Trình độ lý giải của các vị không đủ, tâm các vị không phát dũng mãnh tinh tấn, các vị vẫn sẽ tùy thuận tập khí phiền não của mình. Rất đáng tiếc. Giống như một số đồng tu niệm Phật trong niệm Phật đường, niệm 2-3 năm đến bảo tôi: sư phụ, tôi quả dụng công niệm Phật suốt 2-3 năm, công phu còn chưa thể thành phiến, làm sao đây? Các vị nói làm sao? Tiếp tục niệm. Tại sao? Công phu các vị niệm vẫn chưa đủ, nỗ lực nữa, thêm nhất thừa nữa, không làm được sao? Hướng đi của các vị không sai, chỉ là công phu các vị vẫn chưa đến chốn mà thôi. Tiếp tục nỗ lực, phải có tín tâm, quyết không thể thay đổi. Thay đổi là sai. Cho nên mình có năng lực, lại có thể dũng mãnh tinh tấn học theo giới Phật, mà giáo pháp tối thượng thừa, giáo pháp cứu cánh viên mãn nhất của Phật, là dạy tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp này là pháp tối thượng thừa. Chúng tôi tuyệt đối không phải nói tôi học tịnh độ, đặc biệt tán thán tịnh độ, dè biểu các pháp môn khác, không phải. Các vị nếu nghĩ vậy là hoàn toàn sai. Chúng tôi hoàn toàn là dân bẩm lời dạy của Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức. Những lời này đều không phải chính chúng tôi nói, Phật Bồ Tát nói vậy. Phật Bồ Tát nói ở đâu? Chúng ta ngày ngày niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm kinh A Di Đà, chư Phật Bồ Tát đều nói. Trong kinh Di Đà tán Phật sáu phương, tán thán A Di Đà Phật, đó là đại biểu tất cả chư Phật đều nói. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta xem tán thán của chư Phật mười phương, đây là điều chư Phật nói, không phải người bình thường nói. Trong Tổ Sư Đại Đức, các vị đại đức thời Tùy Đường, các ngài biết người sơ học chúng ta vọng tưởng rất nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật để lại nhiều kinh điển như vậy, kinh nào tốt nhất, chúng ta nên chọn lựa ra sao? Các vị đại đức này biết vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta, cho nên ngài làm gương cho chúng ta. So sánh tất cả kinh mà Đức Thế Tôn đã nói, chọn ra bộ kinh đệ nhất. Kết quả so sánh, chọn ra Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là pháp luân viên mãn trong thời giáo cả đời Đức Thế Tôn. Chọn lựa này được sự khẳng định bởi Tổ Sư Đại Đức các tông phái khác nhau. Điều này mọi người chưa nói. Về sau lại so sánh Kinh Vô Lượng Thọ với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nói Kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất, Kinh Hoa Nghiêm còn thấp hơn. Tại sao? Sự viên mãn cuối Kinh Hoa Nghiêm là Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc. Nếu không dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm không viên mãn. Cực Lạc là gì? Cực Lạc chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Cuối Kinh Hoa Nghiêm quy Kinh Vô Lượng Thọ. So sánh như thế, vậy chúng ta có thể nói là thương lòng đắng miệng. Trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo, chúng ta nghe còn chưa giác ngộ, vẫn hoài nghi thì đó là nghiệp chướng của bản thân chúng ta sâu nặng. Chúng ta từ đó minh bạch thì xưng Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đệ nhất. Còn Pháp Hoa Hoa Nghiêm chẳng qua chỉ là dẫn đạo của Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Những lời này đều là Đại Đức thời Tùy Đường nói. Tôi tỉ dụ nó giống như một bộ kinh. Một bộ kinh đều có ba phần: phần tựa, phần chính tông, phần lưu thông. Hoa Nghiêm Pháp Hoa là phần tựa, Kinh Vô Lượng Thọ là phần chính tông, Kinh A-di-đà là phần lưu thông. Cách nói này của tôi, mọi người các vị có thể nghĩ xem. Có sai lầm hay không? Cư sĩ Bành Tế Thanh đầu Triều Thanh, nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Ông từng nói câu này. Kinh A-di-đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh văn này văn tự có rộng lượng khác nhau, nghĩa thú có khác biệt. Kinh Hoa Nghiêm phân lượng quá lớn, kinh quá dài, không dễ học tập. Tất nhiên Kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm. Chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ không phải giống với học Kinh Hoa Nghiêm sao? Đúng, không sai chút nào. Cho nên quá khứ tôi ở Đài Bắc, hồi đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm cũng giảng mười mấy năm, giảng chưa xong một nửa. Về sau tôi thấy cách nói này của cư sĩ Bành Tế Thanh, tôi nghĩ đi nghĩ lại rất có lý. Tôi bèn không giảng Hoa Nghiêm, chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy lần giảng Kinh Vô Lượng Thọ tại cư sĩ Lâm là lần thứ 11. Hồi trước từng giảng 10 lần, lần này giảng rất chi tiết, các đồng học nghe cũng rất hoan hỷ. Hy vọng dụng cách này giảng Kinh Hoa Nghiêm được rất nhiều đồng tu xuất gia tại gia định khải thịnh. Hy vọng để lại một băng thu hình cung cấp cho hậu học làm tham khảo. Vì điều này mà giảng. Nếu có người giảng bộ kinh này, tôi đảnh lễ họ. Tôi không giảng nữa, bớt việc rồi. Nhưng không tìm ra người giảng, tôi không có cách nào. Không giảng không được. Phải biết mục đích giảng kinh dụng ý ở đâu. Đương nhiên trong bộ kinh này, khoa mục chúng ta học tập càng nhiều. Phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc có trợ giúp rất lớn ngay trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Du hí thần thông toàn là vì chúng sanh. Hộ trì Phật pháp, quán độ chúng sanh. Cho nên trong kinh văn xưng là dũng kiện, xưng là du bộ. Giúp đỡ tất cả chúng sanh. Trong đó cần ghi nhớ, chắc chắn không được kèm theo điều kiện. Vì sao? Có mảy may ý nghĩ kèm theo điều kiện là các vị khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tất cả tùy duyên chứ không phan duyên. Kèm theo điều kiện là phan duyên, không có điều kiện là chân chánh tùy duyên. Tâm các vị mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng, quyết định sẽ không bị ngoại cảnh nhiễu loạn. Điểm này vô cùng trọng yếu. Không có điều kiện nên mới là phổ độ. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường giảng cho chúng ta tam luân giáo hóa. Tam luân này là nói thân ngữ ý, không những dùng ngôn ngữ khuyên nhủ tất cả chúng sanh, tự mình làm gương cho chúng sanh. Hay nói cách khác, nói được nhất định làm được. Mình nói được không làm được, người khác khó tin tưởng. Không thu được thành tích giáo hóa. Cho nên thân nhất định phải làm được. Không những thân phải làm được, trong tâm niệm niệm không quên. Đây là tam thời giáo hóa. Đây là đức hạnh. Danh hiệu của Bồ Tát có phổ đức. Sau còn có hai chữ tịnh quang. Tịnh là thanh tịnh, quang là biểu thị trí tuệ. Thanh tịnh chính là chắc chắn không có ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Chấp trước là ô nhiễm, phân biệt là ô nhiễm, vọng tưởng là ô nhiễm. Hay nói cách khác, khởi tâm động niệm đã ô nhiễm rồi. Nhất định phải học Phật. Tâm của Phật mãi mãi là tịch tịnh. Giảng kinh thuyết pháp, ngay trong công việc, tâm vẫn là thanh tịnh, chắc chắn không có ô nhiễm. Chúng ta phải học bản lĩnh này. Đây là chư Phật Như Lai. Ngài Thanh Lương nói hay lắm: vô hoặc trí câu, hoặc là mê hoặc, không mê hoặc, là ý nghĩa của tịnh. Trí tuệ viên mãn là ý của quang minh. Danh hiệu hoàn toàn tương ứng với pháp môn ngài đã tu học. Trong đoạn này, chúng ta tổng kết phải học. Kinh giảng tịch tỉnh, thiền định chính là nhất tâm bất loạn mà trong pháp môn Tịnh Tông chúng ta nói. Nhất tâm bất loạn chính là tịch tỉnh thiền định. Nhất tâm bất loạn không phải chỉ là trong niệm Phật đường. Học trong niệm Phật đường, học phải có chỗ dùng. Dùng ở đâu? Dùng trong sinh hoạt, dùng trong công tác, dùng trong xử sự tiếp đãi. Mọi lúc mọi nơi, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài đều là nhất tâm bất loạn. Các vị phải biết nhất tâm là chân tâm. Nhất tâm là tự tánh bản định, giảng trong Kinh Lăng Nghiêm. Thấy đều buông xuống hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là nhất tâm. Bất loạn là phóng quang minh. Trí tuệ là hiện tiện. Do đó có thể biết công phu này chính là học ngay trong đời sống thường nhật. Cách học ra sao? Chúng ta nắm cương lĩnh tu học, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, phải đem lo rầu vướng mắc trong lòng, nói thô hơn một chút, được mất, tốt xấu, thấy đều buông xuống. Người này đích thực biết dụng công, đích thực biết học. Trong cảnh giới thích cái này, không thích cái kia là xong rồi. toàn là tri kiến phàm phu, toàn là tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật, đến cuối cùng vẫn luân hồi lục đạo. Từ trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường hay nói cho chúng ta, học Phật phải quán tâm, không thể dùng tâm luân hồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tâm luân hồi, tự tư tự lợi là tâm luân hồi. Điều này tôi nói rất thô thiển, mọi người dễ minh bạch. Tự tư tự lợi là tâm luân hồi, không thể liễu sinh tử, không thể giảng sanh, niệm Phật đều không thể giảng sanh. Danh văn lợi dưỡng là tâm luân hồi, tham sân si mạng là tâm luân hồi. Tâm luân hồi nếu không buông xuống, làm sao có thể xuất ly lục đạo luân hồi? Lục đạo luân hồi do chính mình tạo, không phải người khác tạo để cho chúng ta chịu, không phải, là do mình tạo. Do vậy nhất định phải có trí tuệ chân thật, nhìn những sự lý này cho rõ ràng minh bạch. Tất cả chúng sanh bình đẳng, trong kinh Phật nói hay lắm, sanh Phật bình đẳng. Lời nói này hay, sanh là chúng sanh, Phật là chư Phật Như Lai. Ngài không nói Phật sanh bình đẳng, Ngài tôn kính người khác. Chúng sanh với Phật bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta ngày nay nhìn người còn có cao thấp, sai rồi. Đó không phải học Phật. Bình đẳng là Phật pháp giới, bình đẳng là tâm Phật. Thanh tịnh là tâm Phật, chân thành là tâm Phật. Chúng ta học từ chỗ này. Xử sự đãi người tiếp vật là chỗ tu học của chúng ta. Cổ đức đã gọi Bồ Tát học xứ, mọi lúc mọi nơi đều là học xứ Bồ Tát. Chúng ta phải biết tu học ra làm sao mới có thể nâng cao cảnh giới của chính mình. Trong kinh Hoa Nghiêm, nhiều thánh chúng dạy, nói ra pháp môn tu học khác nhau của chính họ, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo, cho chúng ta thấy xong quả nhiên đại ngộ, quả là khác đường về chung. Phương pháp khác nhau, pháp môn chẳng tương đồng, nhưng mục tiêu, phương hướng, cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Tâm chúng ta bèn định, bất luận tu học pháp môn nào, các vị đều thích thú thâm nhập một môn, các vị nhất định có thể được giải thoát. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.